thành chủ đích thiền tâm. Khi sang Trung Quốc, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dõng dạc tuyên bố về pháp thiền này rằng: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt thiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, đã nêu rõ chủ đích của thiền tâm. Văn tự kinh điển là giáo tích, chưa phải giáo thể. Giáo tích là dấu chân của giáo pháp, giáo thể là nguyên hình của giáo pháp. Ví như người tìm voi thấy được dấu chân con chân voi, tuy biết được hướng đi của nó, song chưa thấy nguyên hình của nó. Nếu người tìm voi chỉ biết nghiên cứu dấu chân voi rồi hài lòng thỏa mãn nơi đó, thì ngàn đời cũng không thấy được con voi. Đây là bệnh của học giả thời đại xưa kia và hiện nay. Thiền tâm không nỡ để cho chúng ta xa lầy nơi dấu chân voi, cốt dắt tay chỉ thẳng cho chúng ta thấy nguyên hình con voi. Do đó mới tuyên bố chẳng lập văn tự truyền ngoài giáo lý. Nói truyền ngoài, thật sự nào có ngoài? Nếu có pháp truyền ngoài kinh điển, đó là pháp ngoại đạo, đâu phải Phật giáo. Vì kinh điển là tấm bản đồ vẽ dấu chân và hướng đi của con voi. Nương đó, người tìm voi tìm tận đến con voi là đạt được mục đích. Nếu người tìm voi nương bản đồ tìm thấy tận con voi, với người nhờ kẻ khác dắt tay chỉ thẳng con voi, cả hai đều đạt mục đích như nhau. Vì thế câu chẳng lập văn tự truyền ngoài giáo lý mang sẵn tính chất trị bệnh và đầy đủ tinh thần, chỉ bài sự thật. Thiền tâm có chỉ cho chúng ta thấy đạo qua mọi phương tiện, đừng mắc kẹt phương tiện mà quên đạo. Chính vì thế nên nói chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Đạo không phải cái gì xa xôi huyền diệu, chính là tâm thể của chúng sinh. Nếu người nhận ra tâm chân thật của chính mình, sự tu hành không sớm thì chày cũng sẽ thành Phật. Tâm chân thật này cũng gọi là tánh giác hay Phật tánh. Thấy được tánh giác thì thành Phật không nghi, vì đã biết Phật nhân nhất định sẽ đến Phật quả. Chỉ cho người nhận được bản tâm mình là chủ đích của thiền tâm. Thế nên Mã Tổ sai thiền sư Tự Tại Hiệu Phục Ngưu mang thơ sang cho quốc sư Huệ Trung. Đến nơi quốc sư hỏi: gần đây Mã Đại Sư dạy đồ chúng thế nào? Phục Ngưu thưa: tức tâm tức Phật. Quốc sư bảo: là ngữ thoại gì? Dây Lao lại hỏi: ngoài cái đó lại còn dạy chúng còn gì dạy chúng? Phục Ngưu thưa: phi tâm phi Phật, bất thị tâm, bất thị Phật, bất thị vật. Quốc sư bảo: vẫn còn so sánh chút ít. Phục Ngưu thưa: Mã Đại Sư dạy thế ấy, chẳng biết dạo này hòa thượng dạy chúng thế nào. Quốc sư bảo: ba điểm như dòng nước, uốn cong tợ chiếc liền. Đó là chữ tâm, chữ tâm trong chữ Hán đó. Một rồi hoành ba điểm, một điểm, hai điểm, ba điểm, rồi cái hoành này nữa, đó gọi là ba điểm. Ba điểm như dòng nước, uốn cong tợ chiếc liền. Nguyên chữ Hán là tam điểm như lưu thủy, khúc tợ ngãi hòa liêm. Thế thì Mã Tổ dạy chúng cốt nhận ra tâm mình là Phật. Quốc sư Huệ Trung dạy chúng cũng tại một chữ tâm. Chỗ dạy có hai ngày đều nằm gọn trong câu chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Đó là tôi dẫn một đoạn cho quý vị thấy về cái chủ đích thiền tâm. Chủ đích thiền tâm thì nói dài dòng, chứ còn sự thật chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật là chủ đích của thiền tâm. Nghề tu thiền tâm này nó có cái đặc sắc. Đây là tôi viết rằng giảng về cái quyển này là có lắm vị nghe nó không dính gì với mình hết, nhưng mà rồi quý vị khéo nghe, lắng nghe thì lâu lâu rồi cũng thấm. Chúng ta vào trong một cái nhà chứa toàn là trầm hương, tuy nhiên vào rồi đi ra chúng ta không nắm được cái cây trầm nào hết, hay là một miếng trầm nào hết. Nhưng mà vô trong nhà trầm mà đi ra sao, áo mình cũng có mùi hương chút chút, phải không? Thì nó như vậy đó. Thì có nhiều gì nó là nghe tôi giảng rồi về không biết cái gì hết, nhưng mà chắc cũng có một chút mùi phủ phất đó. Thì nếu mà do đi qua đi lại nhiều lần thì chắc rồi nó cũng thấm chứ không sao. Vì vậy cho nên trong nhà thường thường nói đó là trong cái cửa Bát Nhã, nếu người nào có đi qua rồi thì đều được có cái hạt giống Bát Nhã nó gieo trong đó chứ không phải là không đâu. Vì vậy nên đừng có nản, quý vị chịu khó rồi sẽ nắm được một phần nào. Ở đây tôi nói thẳng cho quý vị thấy cái chỗ mà chủ yếu hay là chủ đích của thiền tông á, là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Thì cái câu đó nghe nó quá mạnh, bởi vì hồi xưa đến giờ đại đa số người Phật tử chúng ta tu á, chẳng những là Phật tử mà kể cả tăng ni nữa, tu mà ít có mong thành Phật lắm, chứ phải không? Thôi bây giờ đời mạt pháp rồi, mình tu để cho có cái nhân, cho có cái phước đời sao hưởng, chứ mong gì mà thành Phật, cứ nghĩ như vậy thôi. Rồi bây giờ mà nghe nói là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, cái buồn dễ quá, phải không? Tu để thành Phật là thấy tánh, nghĩa là ngay nơi tâm mình là thấy được bản tánh mình thành Phật ngay, chứ không có nghi nữa, chứ không có nói mà đã tu rồi để dành đời sau nữa gì hưởng không có, mà phải thành Phật. Đó. Mà chính cái chỗ đó là cái chỗ chủ yếu của đạo Phật. Vì Đức Phật như trong kinh Pháp Hoa ngài nói đó, ngài nói là ngài chỉ có một Phật thừa thôi, ngài dạy đồ đệ chỉ có một Phật thừa chứ không có hai, không có ba. Rồi ngài nói nếu mà ngài đem cái giáo lý hay cái gì khác ngài dạy đó, thì đó là ngài còn cái bổn xẻng, tức là cái chỗ cứu kiến của mình thấy mình không dạy hết cho người ta, phải không? Vì vậy cho nên chủ yếu của đạo Phật là dạy cho người nhận được mình là Phật. Vì vậy mà trong kinh Phật thường nói đó, ta là Phật sẽ thành, đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thì như vậy ngài chấp nhận chúng ta là sẽ thành Phật, chứ ngài không chấp nhận chúng ta sẽ chúng sanh, phải không? Chúng ta là sẽ thành Phật, ngài đã thành, chúng ta sẽ thành. Nhưng mà lại có kinh khác nói, đó là sau khi thành Phật rồi, Phật thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Thì cái câu đó khó hiểu làm sao, phải không? Sẽ thành Phật thì mình cũng dễ hiểu, vì mình tu thì mình sẽ thành Phật. Mà ngài lại nói rằng thấy tất cả chúng sanh đã thành Phật thì làm sao? Đó là kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm nói là 21 ngày sau khi thành Phật đó, là ngài tư duy cái rồi ngài thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật đó. Nhưng đã thành Phật thì sao bây giờ chúng ta còn ngồi đây? Quý vị nghĩ sao? Câu nói đó có mâu thuẫn câu nói hồi nãy hay không? Trong nhà Phật thật là khó, bởi vì cái giáo lý quá cao siêu, cho nên cái người hiểu mà hiểu thường thường á, hiểu không nổi, rồi đọc cái là cảm thấy có mâu thuẫn. Hồi nãy ngài nói chúng ta là Phật sẽ thành, còn ngài là Phật đã thành, đó là trường hợp ngài chỉ trên cái quả, đứng trên cái quả mà nói, thì ngài đã đạt đạo quả thành Phật, thì ngài đã thành Phật. Còn chúng ta là người sẽ thành Phật vì chúng ta cố gắng tu rồi sau này sẽ thành Phật, đó là căn cứ trên cái quả mà nói. Còn ở đây nói rằng thấy tất cả chúng sanh đã thành Phật đó, là căn cứ trên cái gì? Trên cái nhân mà nói, bởi vì tất cả chúng ta đều có cái Phật tánh. Phật tánh là nhân, mà Phật tánh đã có từ thuở nào chứ không phải mới đây, nó đã có đó. Mà Phật nhân đã có, cho nên ngài khi thành Phật rồi ngài thấy ủa ai cũng đã có cái đó hết rồi, mà đã có tức là đã thành Phật chứ gì, mà tại vì sao chưa thành? Là tại quên đi, đã có mà quên. Bởi quên cho nên bây giờ còn làm chúng sanh ở đây chơi, chứ mai chiều thì nhớ lại cái làm Phật dễ ợ, cũng có gì khó hết, phải không? Vì đã có thì tất nhiên thì sẽ được, chứ có gì, không có gì khó khăn. Ví dụ như có người cha giàu cho 10 đứa con mỗi đứa một viên ngọc quý, quý vô giá, quý nha, đứa còn ngọc đó thì giàu vô kể. Thì người cha cho đồng hết 10 đứa con, trong 10 đứa con có đứa đã trưởng thành, có đứa chưa trưởng thành, Cái đứa mà trưởng thành đó thì nó biết đem hoàng ngọc đó ra để nó sử dụng và nó thành giàu. Còn mấy đứa chưa trưởng thành đó cho mà còn cách chín trong tủ. Cho nên nó thấy anh nó giàu quá, nó phân về nó anh mình giàu quá mà mình sao còn nghèo. Nhưng mà sự thật thì anh nó thấy sao? Anh tự nhiên thấy mày cũng giàu như tao chứ có gì đâu, phải không? Tao có thua. Và tại vì chưa lấy là xài thôi đó. Như vậy thì đứng về quả thì thấy người anh là giàu, em là nghèo. Nhưng mà đứng về nhân á thì sao? Thì thấy anh em cũng như nhau, có gì đó. Ai cũng sẵn có hoàng ngọc quý, thì nếu đem ra thì ai cũng như nhau, không ai hơn ai thua. Thì như vậy làm gì mà không nói rằng đã thanh phật. Nó đã giàu rồi, tại nó chưa đem ra xài. Chứ nó đã giàu có hoàng ngọc đó là đã giàu, phải không? Đó. Thì chúng ta có Phật tánh tức là đã thành Phật. Và tại vì chúng ta bỏ quên, còn Phật Ngài nhớ, Ngài đem ra, Ngài sống trở lại với Phật tánh đó nên Ngài thành Phật đó. Như vậy thì để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa đó mới hiểu được cái chỗ chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật đó. Nên chỉ ngay nơi tâm mình và thấy được cái Phật tánh của mình đó, để mình thành Phật. Hay là thấy được cái tánh của mình đó, cái tánh giác của mình đó, để thành Phật. Thì chủ yếu truyền tông rồi đó. Chúng ta có một cái mà chúng ta quên. Mà ai đây, ai ở giữa này đều có hết cho bao nhiêu người nào. Ví dụ có nhiều vị có thể phân bì. Nếu như chúng tôi tu lâu này kia, biết đạo lý nhiều, cho nên chúng tôi sánh quý vị thì cũng như là phước đức nhiều hơn. Còn quý vị thì phước đức ít hơn, tức là còn phải lăn lộn cái trần tộc này kia kia nọ. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy sao? Quý vị cũng giàu, chúng tôi cũng phước đức như chúng tôi à. Nhưng mà tại chưa tu, phải không? Nếu chịu khó tu là cũng như chúng tôi, có thua chút nào đâu. Chỉ vì chưa tu. Thế còn có, ai cũng có cái Phật tánh hết. Bởi có Phật tánh cho nên mới có thể thành Phật. Cũng như giờ tôi ví dụ một cái nữa cho quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta có sẵn trong tay một số hột cam hay hột quýt. Thì giờ chúng ta có hột cam hột quýt sẵn trong tay. Bây giờ thấy có người họ đã trồng cam trồng quýt có trái ăn, thì chúng ta nghĩ như sao? Thì mình thấy mình thua rồi, phải không? Người ta có cam quýt ăn mà mình bây giờ không có cam quýt ăn. Nhưng mà mình đã có hộp trong tay rồi, nếu mình chịu khó trồng như cái người kia rồi cũng có cam quýt ăn, phải không? Chỉ có cái cầm hộp trong tay để hoài, hoặc là ném bậy ném bạ là quên đó, thì cái đó là không có quýt ăn. Thì như vậy, có nhân thì tự nhiên, nếu biết khéo sử dụng thì đến quả gì? Đã có nhân, Phật tánh tức là nhân Phật, mà thành Phật đó là quả Phật. Đó. Vì như vậy, thành Phật chỉ là cái quả thôi, mà Phật tánh là cái nhân, mà cái nhân đó ai cũng có hết. Bởi có mà quên, cho nên thiền tâm mới chỉ cho chúng ta thấy, là chúng ta nhớ lại, mà nhớ lại gọi là ngộ, quên gọi là mê. Chữ mê, chữ Hán gọi là mê, dịch nghĩa chữ Việt mình là quên. Ngộ tức là nhớ cái gì? Nhớ, nhận ra được là nhớ. Và nhớ lại mình có cái đó thì mình giàu, quên mình không có cái đó thì mình nghèo. Vậy thôi. Vì vậy cho nên thiền tâm là cốt chỉ thẳng chứ không quanh co. Tôi ví dụ một cái này thì quý vị thấy. Ví dụ như hồi nãy tôi nói, Phật muốn được giác ngộ là phải do định mà nó phát huệ, phải không? Như hồi nãy tôi nói, định mà phát huệ. Thì bây giờ đây, muốn được phát huệ là từ định mà có. Thì bây giờ có người không biết định làm sao mà định. Thì có thể dạy muốn định tâm á, thì cứ tụng câu thần chú Án Mani Bất Di Hồng, Án Mani Bất Di Hồng, tụng hoài đi, đừng có quên. Thì tụng như vậy lên sao? Thì không chỉ thẳng cho định, nhưng mà cứ tụng một câu đó hoài, riết rồi không nhớ gì hết, tức là tâm nó định như vậy, phải không? Mà dạy định mà không chỉ thẳng cho định. Nà. Rồi hoặc giả có người bảo muốn được định thì niệm Phật đi. Niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, cứ nhớ một câu niệm hoài, đừng nhớ gì khác. Thì cứ một câu nhớ hoài thì lâu là tâm mới định. Thì đó là cũng một phương tiện định, định mà không nói định. Đó. Còn hoặc giả có những vị tu, được thôi giờ ngồi yên lặng đếm hơi thở, thức vô thở ra đến một, thức vô thở ra đến hai, rồi tới mười bỏ cứ nhớ số và nhớ hơi thở, thì không nhớ gì khác, thì cứ nhớ số và nhớ hơi thở lâu tâm nó định, thì cũng là lối định, mà mượn cái cảm, mượn lời nói, mượn hơi thở để cho định. Còn thiền tông á, thì chỉ định bằng cách nào? Nghe thiền tông thì đơn giản, muốn cho mình định á, không mượn câu niệm Phật, không mượn câu trì chú, không mượn cái đếm hơi thở, mà chỉ thẳng rằng cái vọng tưởng đó là không thiệt, phải không? Cái mà đương nghĩ tính đó, cái đó nó không thiệt, mà biết nó không thiệt là tự nó định, biết nó giả là tự nó lặn xuống. Thì như vậy cái định của thiền tông là định ngay cái thật đó, là biết thật nó không có, cái vọng tưởng nó không phải là thiệt, không thiệt mà biết nó đã không thiệt muôn na tới nó hết trời, thì đó là cái định. Định mà không có dụng công bằng một phương tiện nào hết, cho nên cái chỉ đó, nó chỉ sắc, chỉ thẳng. Như vậy mà thiền tông cũng gọi là cái lối tu đi đường chim á, là biểu đạo là đi đường chim, nên đi thẳng chứ không có đi quanh co. Còn những cái lối tu khác thì phần nhiều mượn phương pháp, mượn phương tiện, cho nên có vẻ quanh co. Vì vậy mà cái người đi đường chim này là người phải gan chút, chứ nhát nhát thì đi không nổi, phải gan, tim đừng có đập nhiều. Chứ còn nếu mà nhát quá rồi sợ sợ thì chắc là đi đường này không nổi. Vì vậy cho nên đây nó chỉ thẳng tâm người, ngay nơi tâm mình, chỉ cái nào là trên, cái nào là vọng, biết cái vọng không theo, sống trở về cái trên đó thì thành thật chứ gì hết. Đó, đơn giản, hết sức là đơn giản. Bởi quá đơn giản cho nên cái lối dạy cũng dường như hết sức là khó khăn. Đó là cái lối mà tôi nói để cho quý vị thấy cái khó, mà chính vì muốn chuyển cho hết sức dễ. Và cái gì dễ quá cho nên phải nói khó. Tại sao vậy? Dễ mà mình nói dễ thì người ta khinh thường, tôi khinh thường thì họ làm không được. Cho nên dễ mà buộc lòng phải nói khó. Khó chính nhờ cái khó đó mà họ quan trọng, mà quan trọng rồi nhận ra được cái kinh sướng quá, theo rồi nhớ đời đời. Đó là cái thuật mà tôi thường nói rằng quá độc đáo lối dạy của nhà thiền. Nếu mà đang ứng dụng trong ngành giáo dục thì chắc là nó hay hay lạ đời. Bởi vì sao? Người quý vị nghĩ cái tật của chúng ta là cái tật chịu cái dễ, thích cái dễ, lười cái dễ, lười tìm kiếm. Cho nên đứa học trò học á, thì cái gì hơi khó khó hiểu thì hỏi ông thầy, biểu ông thầy phải giải cho thiệt dễ cho nó hiểu, mà nó hiểu giải dễ hiểu hội quên mất, cái gì nó không quan trọng. Bây giờ cái thực mà muốn cho học trò không quên á, phải dồn nó tới cho nó biết, nó không hiểu là bắt làm sao cho nó tự nó tìm ra, tự nó tìm nó hiểu được cái thì không nhớ một đời đời. Quý vị nhớ cái bài toán nào mà biết rồi mà không ai giải giùm mình đi tới đi lui 5 ngày 7 ngày mới giải ra bài toán, không bao giờ mình quên, phải không? Còn cái nào mà cái gì không hiểu giải thì không hiểu giải lát rồi quên hết trơn, nó không có nhớ nổi. Cho nên cái thuật làm cho người ta nhớ đời đời là cái thuật phải dồn tới chỗ biết, mà thiền sư là người dồn tới chỗ biết, chỉ bắt người học trò. Nói đây là tôi nói hơi dài dòng, đây là một câu chuyện nói bắt bí á, là như ở trong nhà thiền có kể câu chuyện này. Nói một người cha chuyên nghề ăn trộm, trộm thật giỏi, mà ông già rồi, bà vợ mới than với ổng, nói rằng ông ăn trộm giỏi quá, mà bây giờ ông già ông không dạy lại cái nghề cho con để sao nó nói tiếp. Ổng nghe vậy ổng động lòng, ổng nói thôi bữa nay tôi dạy, thì sẵn có thằng con trai cũng khôn lớn rồi, ổng nói thôi bữa nay ba dẫn con đi ăn trộm, dạy con ăn trộm. Thì người con nghe lời ba, đi hai cha con đi ăn trộm. Rồi tới cái nhà khá giả đó, đào hầm vô. Khi đào hầm vô, ổng đào hầm vô xong rồi cái ổng lại lấy cái chìa khóa, ổng mở cái giường lớn. Cái ông biểu con nó sẽ con chung vô nằm đây. Thằng nhỏ không biết thì cái chung vô nằm, nằm yên rồi cái ông khóa giường là đàng hoàng. Cái ông chung ra ông lan trộm, lan trộm xuống nhà bán, trói dậy đốt đèn lên, đi tìm, không thấy gì hết. Đi trộm ra hết rồi, không thấy gì hết. Cái thằng nhỏ ở trong nghe chủ nhà đốt đèn lên cho nó dính nó nằm nhìn tôi thích cái trong cái gương nó chịu chịu hờ cái chủ nhà thấy không có gì tắt đèn ngủ nó chủ nhà tắt đèn ngủ rồi cái giờ ở tổng nó mới tính mua kế ba mình ác quá thì nhốt mình trong này giờ không cứu mình giờ làm sao đấy bây giờ nó tính mua tính kế làm sao cho nó thoát thân cái nó mới giả bộ như chuột nó lấy cái tay nó quào thọc chột chột cái trong cái thành dương thì ông chủ nhà ông nghĩ rằng chắc là chuột của nay nó vô nó cạp nó cắn đồ trong dương cái biểu gì ở đốt đèn ra mở dương coi con gì chuột thì nó ăn nó cắn đồ trong dương đứa ở đốt đèn ra coi nó lại nó mở khóa rồi cái giới nắp dương thật cái thì cái thằng con ngay thoát ra chạy chạy cái tiền cái hầm nã nó chui ra chạy trốn thì cái đứa ở la ăn trộm ăn trộm thì chủ nhà là phát vượt theo vượt theo cái vượt nhà quá cái thằng nhỏ chạy tới dành cái giếng cho nó lượm một cục đá hoặc ầm cái giếng cái họ tưởng thằng trộm rơi cái giếng họ bu lại đó cái nó phát thằng nó về hay về nhà đi về tới nhà thì nó kêu ông cha đưa ngồi trong nhà hấp đèn ngồi trong nhà vô thấy ông nổi giận lên nó ba ác rồi kia nó khoan nói khoan tất cả con kể lại cho ba nghe tại sao con mới về được đây thì nó mới kể nè con làm vậy đó bây giờ con về được nó nói, à như vậy thì con giỏi quá con đã thành nghề rồi nó khỏi vậy nữa thì quý vị thấy ổng dạy ông trộm cái đó và đó là lời của một thiền sư pháp diễn ngài kể và ngài kể đó là tức là cái dạy thiền này cũng giống như vậy đó cũng như ông cha ông dạy đứa học đứa con ông trộm vậy đó chỉ dồn tới chỗ biến rồi tự nó phát minh ra rồi nó ngộ đạo à chứ không có cho nó cái gì hết thì như vậy thấy cái thuật đặc biệt của nhà thiền không ai tưởng tượng được cái thuật đó hết nhưng mà cái thuật đó là cái thuật mà đời đời không quên đó, ai mà ngộ được rồi thì người đó nhất định suốt đời không bao giờ quên cái chỗ mà cái khả năng đặc biệt của mình đó. Thì như vậy nói tóm lại nhà thiền là cốt gợi lại cho chúng ta phát minh cái gì của chúng ta chứ không phải đem cái kiến thức bên ngoài vô cho chúng ta phải không cũng như ông cha dạy con mà chỉ là dồn nó tới chỗ bí là tự nó phát minh ra rồi tự nó phát minh thì nó thành nghề thôi chứ không phải ông có cách gì dạy cho nó hết thì ở đây cũng vậy thiền sư chỉ gợi lại hay là dùng một cái thuật nào đó để cho chúng ta biết rồi tự chúng ta phát minh mà phát minh được á thì đó là chúng ta thành công thì như vậy quý vị mới hiểu cái tinh thần học thiền nó khó khăn như vậy đó mà nếu quý vị bước vào đó được rồi thì quý vị sẽ thấy nó có những cái đặc biệt lạ đời mà hồi đó giờ bắt chưa bao giờ chúng ta biết. Cho nên quý vị học sách Phật hay là nghe giảng kinh nhiều lần mà tới cái sách thiền thì quý vị thấy nó lạ đời, nó là một chân trời mới, nên không có giống như các những sách khác. Nó có những cái đặc biệt của nó, mà chính cái đặc biệt này là cái đặc biệt thẳng tắp gần gũi nhất để cho chúng ta đạt đạo, chứ không phải là cái chuyện đặc biệt để rồi chúng ta đi bâng quơ bên ngoài. Đó là tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu cái chủ yếu của thiền tông là thế đó. Bây giờ nói tới cái lối ứng dụng về thiền tông trong sự tu, ứng dụng cái lối giáo ngoại biệt thiền cho quý vị thấy những sắc thái giáo ngoại biệt thiền ứng dụng đầy đủ qua sự đối đáp của các thiền sư được đơn cử dưới đây. Thiền sư Vô Nguyệt đến tham vấn Mã Tổ, sư lễ bái quỳ thưa: về kinh điển con hiểu biết đơn sơ, thường nghe thiền môn tức tâm là Phật, Phật chưa hiểu thấu. Mã Tổ đáp: chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Chứ hỏi thế nào là mạch truyền tâm ấn của tổ sư từ Ấn Độ sang? Mã Tổ bảo: đại đức đang ồn, hãy đi suy xét lại. Sư vừa đi ra, Mã Tổ gọi: đại đức. Sư xoay đầu lại, Mã Tổ bảo: là cái gì? Sư liền lãnh hội. Thiền sư Linh Mạc đến tham vấn Thạch Đầu, tự ước hẹn nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng hợp liền đi. Khi tôi hỏi vẫn không khế hợp, chư đèn ra đi. Phật đầu theo sau đến cửa ngoài, liền gọi Tà Lê. Chư xoay đầu lại, Phật đầu bảo: từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Chư liền đại ngộ. Quy Sơn dạy chúng: bạch cao sĩ đi hành trước, cần phải ở trong thân sắc mà ngủ nghỉ, trong thân sắc mà nằm ngồi mới được. Sơ Sơn bước ra hỏi: thế nào là câu chẳng rơi trong thân sắc? Quy Sơn dựng cây Phật tử lên. Sơ Sơn thưa: đây là câu rơi trong thân sắc. Quy Sơn trở về phương tiện. Thiền sư Huệ Tịch đến tham vấn Nham Đầu. Nham Đầu thấy liền dựng cây Phật tử lên. Khi trải tọa cụ, Nham Đầu đưa cái Phật tử lại sau lưng. Sư vắt tọa cụ lên vai đi ra. Nham Đầu bảo: ta chẳng nhận ông buông, chỉ nhận ông sâu. Thiền sư Huệ Tịch về thăm thầy là Quy Sơn Linh Hiệu. Quy Sơn hỏi: con đã xưng là thiện tri thức, có biện được những người khác nơi đế, biết có hay chẳng biết có, đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, nghĩa học hay quyền học, thử nói xem. Sư thưa: con có kinh nghiệm, khi thấy tăng các nơi đến, liền dựng cây Phật tử dạy hỏi y. Các nơi có nói cái này hay chẳng nói? Lại hỏi: ý lão túc các nơi thế nào? Quy Sơn khen: đây là năm vuốt trong tông môn từ trước. Quy Sơn lại hỏi: chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Sư thưa: con có chỗ kinh nghiệm, bỗng có vị tăng đi ngang qua, cứ gọi Xà Lê. Vị tăng xoay đầu lại: sư thưa, bạch hòa thượng, kẻ này là nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Quy Sơn khen: đây là một giọt sữa sư tử, làm tan sáu đấu sự lừa. Có người đến hỏi đạo, liền dựng cái Phật tử lên, hoặc đưa một vật gì khác lên cũng thế, đều là nanh vuốt trong tông môn từ trước. Đó là hình ảnh Đức Phật đưa cành hoa sen lên, tổ ca diếp cười chúng chiến trong hội liên sen. Phật kêu lên liền dạ, Phật kêu liền dạ, quả là một giọt sữa sư tử, làm tan sáu đấu sự lừa. Chính là chỗ tổ A Nan hỏi tổ ca diếp: ngoài chiếc y chim lan, Thế Tôn còn truyền cái gì cho sư huynh? Tổ ca diếp gọi: A Nan, A Nan dạ. Tổ ca diếp bảo: cái tướng trước chùa ngã, ngài liền ngộ đạo. Hai diệu thuật này thường được ứng dụng nhiều nhất trong thiền môn. Nó là hình ảnh linh động và cổ truyền nhất, cũng là hiện thân của giáo ngoại biệt truyền. Trong đây không tìm ra được câu nào có tính cách đạo lý hết. Những người quen sống với nghĩa giải không sao chấp nhận được, song với bậc xuất cách nhân đây liền ngộ đạo. Vì thế người ta nhìn vào thiền tông dường như có cái gì bí mật lạ lùng không thể nào hiểu nổi. Đó là một đoạn chúng tôi dẫn chứng để thấy cái chỗ mà trực chỉ nhân tâm chiến thắng thành Phật của nhà thiền, hay là giáo ngoại địa thiền của nhà thiền. Như hồi nãy tôi nói, Tổ Đạt Ma ngài tuyên bố rằng khi sang Trung Hoa, ngài nói rằng ngài trực chỉ nhân tâm, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm khiến tánh thành Phật. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ngoài giáo lý, trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng tâm người, khiến tánh thành Phật tức là thấy tánh thành Phật. Đó là cái chủ yếu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạ truyền tâm. Thì như vậy, giáo ngoại biệt truyền tức là nói là truyền ngoài giáo lý. Qua hình ảnh này thì quý vị thấy các ngài chỉ cho nhau được ngộ đạo mà có câu nào giáo lý đâu, phải không? Ví dụ như trường hợp thiền sư Vô Nghiệp hỏi Mã Tổ, thì nó làm về kinh điển, con biết đơn sơ, thường nghe thiền môn nó tích tâm là Phật, nhưng Phật chưa hiểu thấu. Thì Mã Tổ đáp là chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Cái câu nói nghe nó lạ đời, nói không hiểu mà ngài nói chính cái chỗ không hiểu đó là phải, không có cái gì khác. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu là sao? Dùng cái nghĩ tư mà hiểu, Mà cái lý chưa hiểu đó thì cái hiểu bằng vọng tưởng. Mà vọng tưởng là cái giả dối, chợt có, chợt không. Thì cái đó là cái giả thì đâu phải là cái tánh chân thật. Cho nên cái chưa hiểu đó là phải. Nên trước khi mà chưa suy nghĩ để hiểu đó thì cái đó không phải là gì. Vậy mà người ta không hiểu. Nghe nói tới đó mà Ngài Vô Nghiệp cũng không hiểu. Rồi Ngài Vô Nghiệp lại hỏi, Vô Nghiệp lại hỏi: thế nào là mật truyền tâm ấn của Tổ sư Ấn Độ Sang? Tức là Tổ sư Ấn Độ Sang truyền tâm ấn là truyền cái gì? Thì Ngài nói: ông đang ồn, hãy đi, đi khác lại. Nó là ngứng như vậy đó là ông đang ồn. Ồn thì sao? Là tại vì mình cứ băn khoăn thắc mắc, không biết Tổ truyền cái gì. Truyền cái gì mà vừa băn khoăn thắc mắc thì nó đã ồn, đã động rồi. Động rồi cho nên nó là ồn, hãy đi đi khác lại. Rồi Ngài mới đi ra. Ra thì Mã Tổ gọi: đại đức, hãy khai đầu lại. Mã Tổ bảo: là cái gì? Là cái gì thì đại đức? Thì quý vị nghe, ví dụ như là quý vị tên A, tôi hỏi kêu ông A, quý vị được khai đầu lại. Thì khi mà kêu A đó, quý vị nhân đâu mà biết khai đầu lại? Quý vị nghe. Mà khi nghe quý vị có kịp suy nghĩ gì không? Mà không suy nghĩ sao biết? Nếu không biết làm sao quay đầu lại? Phải không? Vừa có nghe là có biết, phải không? Để biết cho nên mới quay đầu lại. Mà người ta không chịu nhận cái biết ở đó, mà chỉ nhận cái biết ở trong đầu suy nghĩ cho nên lòng. Thì như vậy cho nên cái Ngài Vô Nghiệp hỏi là cái gì để Ngài tỉnh ngộ liền. Ngài biết mật truyền tâm ấn Tổ sư Trưởng Đệ Tàng rồi. Quý vị biết chưa? Chưa thì để dành đó. Thì tới thiền sư Linh Mạc cũng vậy, nghe tới thăm hỏi Ngài Thạch Đầu, Ngài ông nói rằng nếu mà hỏi một câu mà nói thấy hợp thì ở, còn nói không thấy hợp thì đi. Thì hỏi rồi Ngài nói mà khai không hiểu, rồi ra đi, Ngài Thạch Đầu đưa tới cửa, Ngài Thạch Đầu liền kêu, Sa Lê, ông khai đầu lại. Ngài Thạch Đầu bảo rằng, từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, khai đầu chỉ não làm gì? Từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Câu nói như vậy, người ở ngoài nghe nó lạnh nhạt lành thao. Nhưng mà người hiểu đạo rồi thấy nó thấm thiết là sao? Từ hồi quý vị còn trong nôi, cho tới giờ quý vị tắt thở, những cái tiếng kêu gọi, quý vị có nghe không? Cho tới giờ ngủ gọi là giờ mà nghe đó, nhưng mà kêu bên lỗ tai cũng vẫn nghe mà. Thì từ sanh đến tử nó là như vậy, mà còn từ kiếm cái gì nữa, nó rõ như ban ngày người ta không thấy. Nhưng chính nơi chúng ta có một cái thật mà chúng ta quên, bỏ quên cái thật đó mà chạy theo cái giả dối. Thì đây là cái lối mà chỉ thẳng cái thật đó, mà thật là cái lối chỉ thẳng này quá độc đáo đi, cho nên người nghe thường không lãnh hội nổi. Bây giờ đó, thì nãy giờ quý vị thấy quan trọng cái chỗ này, phải không? Bây giờ tới cái quan trọng thứ hai, quy sơn dạy chúng là bậc cao sĩ, cái hành trước cần phải ở trong sinh sắc mà ngủ nghỉ, trong sinh sắc mà nằm ngồi mới được. Thì Ngài sơn bước ra hỏi: thế nào câu chẳng rơi trong sinh sắc? Nó chẳng rơi trong sinh sắc, Ngài cầm Phật tử đưa lên. Thì ông kia nói đó là rơi sinh sắc, là được cái Phật tử là hình tướng, thì tức là rơi Phật tử, rơi trong sinh sắc rồi Ngài quăng ra Phật tử là bị trở về. Tức là như vậy là ông sơn nó hiểu hay không? Thấy sắc mà không phải sắc. Như vậy thì đưa cái Phật tử lên, thì tại vì Ngài sơn Ngài tưởng cái Phật tử là quan trọng, cho nên Ngài nó kẹt trong sắc. Chứ nếu đưa cái Phật tử lên mà Ngài đừng mắc kẹt cái Phật tử thì đâu phải rơi trong sinh sắc. Mà bởi ông không hiểu cho nên Ngài trở về phương tiện. Ở đến như Ngài Huệ Tịch tham vấn một nhân đầu, nhân đầu thấy liền dính đứng cái Phật tử lên. Thì cái Ngài đây gọi là kỳ phùng địch thủ đây. Nghĩa là vừa dựng cái phật tử ra với ông nào ông cãi cái tà tụi ra. Tức là gặp cái tà đối địch với mình đưa lên, ông thầy đưa lên thì người trò phải cãi ra, đó là cảm thông với nhau rồi. Rồi cái thì ông thầy ông đưa cái phật tử lên sau lưng, thì cái học trò dắt cái tà tụi lên ra hay đi ra. Thì như vậy đó là hai người. Thường thường á, tôi nói cho quý vị thấy trong nhà thiền, nếu mà thầy và trò cái trình độ tương đương nhau, trên thầy chuyên môn gọi là chủ và khách á, chủ và khách mà tương đương nhau á, thì người khách tới hỏi người chủ, thì người chủ vừa có một hành động nào, nếu là đứng thì người học trò phải ngồi, nếu là nói thì người học trò phải đứng, nghĩa là biết để mà đối đáp, như vậy thì cảm thông nhau được. Còn bằng người ta đứng thì mình lại đứng nữa thì thật rồi. Như vậy thì cảm thông nhau được. Còn bằng người ta đứng thì mình lại đứng nữa thì thật rồi. Sao là không hiểu gì hết. Như vậy mà ông đưa cái phật tử lên thì cái người học trò cãi tọa tụ ra. Tức là đưa lên thì cái nào phải hạ xuống. Thì đó là hai người hiểu nhau, cảm thông nhau trong đó rồi. Rồi ông phóng lại sau thì dắt tọa tụ lên xuống, dắt lên. Thì đó là hai người cảm thông. Mà cảm thông tức là tương đương với nhau, là hàng đối địch với nhau rồi đó. Còn mình không biết thì thấy cái hành động đó không biết cái gì hết trơn. Đó là cái đặc biệt của trong nhà thiền. Dạy đối đáp mà không bằng lời, chỉ bằng hành động thôi, đó là cái lạ. Rồi đây, như ngài Huệ Tịch tức là ngưỡng khen Huệ Tịch á, về thăm thầy là tổ Quy Sanh Linh Hữu. Ngài Linh Hữu mới hỏi: con đã sinh vào thiện tri thức, có biện được những người các nơi đến, tức là những thiền khách các nơi đến, biết có hay chẳng biết có, tức là tri hữu. Và trong cái chỗ sau mà tôi duy trì cái ngộ thứ ba đó, tri hữu tức là biết có, tức là biết mình đã có cái đó đó, tức là có ông Phật sẵn là biết có hay chưa biết có, làm sao mà kinh nghiệm được cái đó. Đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, tức là đã có thầy truyền cho rồi hay là chưa có, nghĩa học hay quyền học. Nghĩa học tức là học theo nghĩa giải, quyền học tức là học theo thiền đó. Thử nói xem. Thì ngài nói: con có kinh nghiệm, khi thấy vị tăng các nơi đến thì dựng cái phật tử lên. Hỏi các nơi có nói cái này, có nói cái này hay chẳng nói. Đưa lên hỏi các nơi có nói cái này hay chẳng nói, thì liền biết cái người đó là hạng gì rồi. Đó là cái kinh nghiệm đặc biệt của ngài. Thì như vậy thì được ngài Quy Sơn khen, đó là nanh vuốt nhà thiền. Đó, ông làm như vậy đó là ông đã được nanh vuốt nhà thiền. Rồi Quy Sơn lại hỏi thêm: hãy cho chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Nó là nghiệp thức mênh mang, không có hiểu nổi. Bây giờ làm sao biết người đó đã nhận ra mình có Phật tánh hay chưa nhận? Thì nó còn có kinh nghiệm. Ở kinh nghiệm sao? Thì nó liền khi đó thấy ông thầy đi qua, ông liền gọi xa lê. Vị tăng nó khai đầu lại. Thì giả sử giờ quý vị mà đi ngang ngài kêu thì mình sao? Mình cũng khai đầu lại thôi. Mà khai đầu lại rồi cái ngài thưa liền: bạch hòa thượng, kẻ này là nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Khai đầu lại. Nếu vừa một tiếng kêu khai đầu lại mà mình nhận ra được cái ý của ngài á, thì khai đầu lại mình liền đánh lễ hay mình làm cái gì đó thì biết rằng mình đã nhận ra ông chủ. Còn khai đầu lại mà ngơ ngác thì biết đó là gã nghiệp thức mênh mang rồi, phải không? Mà mình nghe kêu thì chắc rằng cũng giống như vậy, khai đầu lại cách ngơ ngác không biết gì hết, thì đó là nghiệp thức rồi, có duyên. Cho nên thật là cái khéo léo lạ lùng. Cho nên tổ Quy Sơn mới khen: đây là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Thì như vậy quý vị thấy rõ hai hình ảnh đó đều phát xuất từ đâu. Thì theo cái tinh thần thiền tông kể lịch sử nói rằng, khi xưa Đức Phật ở trên hội Linh Sơn, tức là hội nói pháp ở trên núi Linh Thú, bỗng nhiên ngài đưa cành hoa sen lên, cả hội chúng ngơ ngác, chỉ có ngài ca nhiếp nhìn cái là cười, thấy ngài đưa cành hoa sen cái cười, thì ngài liền nói rằng: ta có chánh pháp nhãn tạ niết bàn diệu tâm, phó chúc cho ca nhiếp dân dân để làm tổ sau này đó. Chỉ đưa cành hoa sen, ca nhiếp cười chứng kiến là được truyền tâm ấn làm tổ. Thì tại sao vậy? Thì như vậy hồi xưa Phật đưa cành hoa sen, tại sao này các tổ ngồi trên bàn không cành hoa sen người sao? Giả sử là tôi đây có cái bao kiến bất thành, tôi đưa lên thì quý vị nghĩ sao? Phải là đưa bao kiến hay là đưa cái Phật tử hay là đưa hoa sen, nó có khác không? Nếu là vật thì khác, nhưng mà có cái không khác. Nếu mà người nào thấy đây bao kiến khác hơn cây Phật tử, khác hoa sen, thì người đó bị vật chuyển, người đó là nghiệp thức nhiên ma. Phải không? Là người nào nhân cái này mà thấy được mình á, thì người đó đã chuyển được nghiệp rồi. Đó, nó khác nhau chỗ đó. Thì đó là hình ảnh đưa cái hoa sen. Rồi sau này các thiền sư ở Trung Hoa đưa cho Phật tử, đó là theo cái nhất chưa mà. Cho nên nói rằng nanh vuốt trong tâm môn. Rồi kế đó là ngài A Nan. Sau này ngài A Nan chưa ngộ được cái yếu chỉ thiền này, cho nên một hôm mới hỏi ngài Ca Diếp. Vì ngài Ca Diếp được Phật truyền tâm ấn rồi, sau đó Phật lại truyền luôn cái chiếc y kim lan và y bát nữa, từng bát nữa. Cho nên hôm đó ngài A Nan mới hỏi, hỏi ngoài chiếc y kim lan ra, thế con còn truyền cái gì cho chú huynh nữa? Không biết thế con còn truyền cái gì lạ cho chú huynh nữa không? Hay là chỉ cho cái chiếc y cái bát rồi thôi? Thì ngài Ca Diếp ngài không nói cái gì nữa, mà liền gọi A Nan. A Nan dạ. Ngài bảo cây phướng trước chùa ngã, thì mình nghe đó mình lấy làm lạ, tại sao kêu ta giả rồi nói cây phướng trước chùa ngã? Mà ngài A Nan ngộ liền. Thì cái kêu giả này nó có khác gì hồi nãy kêu và giả cái đời nói rằng xoay đầu chuyển não làm gì đó, phải không? Thì chính đó, kêu giả, cái tiếng kêu giả đó lỗ tai mình nghe, phải không? Do tiếng kêu lỗ tai nghe mình mới biết giả, hoặc mình mới sai đầu, thì cái tiếng giả phát ra hay cái sai đầu đó đều nhân nghe. Mà cái nghe là một cái hiện hữu từ khổ bé cho tới giờ không lúc nào vắng mặt ở chúng ta. Mà có nghe là có biết, mới biết giả, mới biết sai đầu, mà chúng ta không nhận nó là biết, mà chúng ta chỉ nhận cái suy nghĩ trong đầu chúng ta là biết. À, có thấy tức là có biết, mà chúng ta không nhận được những cái đó, mà chỉ nhận những cái hình ảnh bên ngoài, quên mình mà chỉ nhận vật. Cho nên ở đây thiền sư muốn chỉ cho chúng ta có một cái tâm chân thực hằng lộ liễu nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta. Còn cái mà chúng ta hướng thàng suy nghĩ phân biệt tính toán đó, cái đó là giả dối không thiệt. Mà chúng ta đã lầm nhận cái giả lầm mình rồi, lầm tâm mình rồi, cho nên chúng ta quên mất cái chân thành. Vì vậy cho nên các ngài cố tìm phương tiện chỉ cái thật cho chúng ta nhận ra, đừng lầm cái giả nữa. Đó là cái cốt tử của thiền tâm. Thời với các biết.